Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta làm việc. Thì kính thưa quý vị, trong đời sống thì có lẽ là ở đây ai cũng biết rồi, khi mà sinh ra làm người đó thì chúng ta chịu rất nhiều cái áp lực của cuộc sống. Từ khi mở mắt chào đời cho đến khi lớn lên bây giờ thì chúng ta luôn luôn đối đầu với những cái khó khăn, với những cái nghịch cảnh. Chính bởi những cái khó khăn, những nghịch cảnh này và cái tâm nhận thức cuộc đời là những cái điều khổ não á, cho nên hôm nay chúng ta mới đến chùa. Chứ thực ra nếu chúng ta không thấy được cái khổ ở đời, chúng ta không đến chùa đâu. Mà nếu như không thấy được khổ ở đời, chúng ta đến chùa thì đến với tâm khác, chứ không phải đến để tu. Cho nên trong số này á, hết chắc cỡ 80% đến chùa vì có một cái nguyên nhân nào đó đau khổ chúng ta mới đến. Chẳng hạn có người gì con chết, có người gì vợ đau, có người gì chồng bệnh, có người gì vợ bỏ, dù vậy, thấy không? Khổ quá không biết tâm sự với ai, tìm tới chùa để chị Tháo để cho tìm cái sự yên lặng, gần như là trốn đời đó, để được cái sự thảnh thơi. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu chúng ta đến chùa để tìm sự thảnh thơi á mà không học tập và không tu theo lời Phật dạy thì vĩnh viễn không có được cái sự an lạc đó. Cho nên đến chùa bất cứ một nguyên nhân nào, bất cứ một lý do nào, chúng ta về chùa, không biết vì một cái nguyên nhân nào mà chúng ta về chùa. Nhưng sau khi về chùa rồi đó thì chúng ta nên phát một cái tâm, đó là tâm học và tu theo lời Phật dạy, thì chúng ta mới có kết quả là an lạc, hạnh phúc được. Còn nếu không phát khởi cái tâm đó mà chỉ phát khởi cái tâm là cầu nguyện thôi đó thì chưa đủ, không thể có kết quả an vui hạnh phúc được. Đó là một lẽ thật. Thì tất nhiên như ở đây thì hơn 100 vị thì sẽ có hơn 100 cái lý do để chúng ta về chùa. Có người gì lý do là cầu an cho gia đình, có người vì lý do là cầu siêu cho người thân vừa mất, có người gì lý do là vì gì đó mà thất tình ha. Này chứ không có cái gì lớn hết rồi, có tình đâu thắt. Nhưng mà cái đó cũng chưa chắc ha. Lớn lớn như nhiều lúc cũng có cái để thắt nữa. Thắt có nghĩa là mắc á, nghe không? Có người thắt tình về chùa. Rồi có người thì về chùa là để tìm thầy học đạo. Nhưng cũng có người về chùa để tìm thầy không học đạo, bỏ bùa thầy. Cái này có không tôi không biết, nhưng mà thật ra chắc có, hồi xưa người ta mới nói. Mà hồi xưa người ta nói thế này nè: ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa nhà sư. sư về, xin lỗi, cô về, sư ốm tương tư. Ốm sao? Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu. Ai làm cho dạ sư sầu, cho lòng sư héo như bầu đứt dây. Thấy không? Đó, cho nên sao? Ba cô đổ gạo lên chùa đến chi? Một cô yếm thấm, tức là chỉ cho người đẹp á, bỏ bùa nhà sư. Mà khi sư cô về rồi là sư ốm tương tư luôn á, ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu luôn. Không, cho nên sao? Cho nên mình thấy rằng đi chùa như vậy là sao? Có nhiều mục đích. Có người đi chùa bỏ bùa nhà sư cũng có đó, không? Có, cho nên người ta mới mỉa mai chứ. À, thì cái chuyện đó là chuyện hồi xưa. Nhưng mà chuyện bây giờ thì chúng tôi muốn nói rằng cái vấn đề đi chùa thì rất nhiều mục đích. Rất nhiều mục đích. 100 người thì có hết 101 cái mục đích rồi. Tôi nói 101 đó là còn ít á. Hơn, tôi bảo đảm là hơn. Tại vì sao? Tại vì có người đi chùa mà có 2-3 cái mục đích là vừa muốn cầu an, mà vừa muốn cầu siêu, mà vừa muốn trúng số nữa. Phải không? Cho nên đi chùa một người mà có 2-3 mục đích, cho nên là 100 người là trên 100 mục đích. Thì xin thưa quý vị, đó là những cái tâm hồn, những cái tâm niệm đi chùa chưa có hợp với cái lòng mong muốn của Đức Phật. Bây giờ đối với người Phật tử đi chùa thì không thể nào đi với những cái tâm niệm đó được. Mà mục đích của người đi chùa là tìm tới sự an lạc và giải thoát, đó là mục đích chính. Nhưng mà để có an lạc và giải thoát thì buộc chúng ta đầu tiên là chúng ta phải học và tu theo lời Phật dạy thì mới có an lạc và giải thoát. Cho nên hôm nay để chia sẻ với quý vị qua những lời Đức Phật dạy, ngõ hầu làm cái hành trang trên bước đường tu nhân học Phật tìm đến con đường an lạc và giải thoát. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua pháp thoại ngắn, đó là tu và học. Vỗ tay quý vị. Vũ giới thiệu ca sĩ lên vụ là sau đây với bài hát được mang tên gì đó, Đời Tôi Cô Đơn, qua giọng ca của Trí Thuần. Cái bắt đầu người ta vỗ tay âm vậy nè. Rồi đó là giới thiệu ca sĩ mà người ta vỗ tay vậy đó, không? Mà giờ tôi giảng, tôi giới thiệu cái đề tài mà quý vị không vỗ tay là cũng ổn hết chứ. Đó, thế cho nên là bây giờ vấn đề ở chỗ là chia sẻ quý vị là vấn đề tu và học. Nhưng mà nói trước tiên là học. Thì giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta cần học những gì? Cần học những gì? Xin thưa quý vị á, người xưa đã nói rồi, tu mà không học là sao? Là tu mù. Nếu mà tu mù tức là sao? Tức là đi nhưng mà không biết mình đi về đâu hết. Rồi đôi khi rớt hầm, rớt hố, và không biết cách nào để lên hết á. Tại vì đâu có học gì đâu biết. Chúng như mình thấy đi ngoài đường đó, tức là chúng ta tham gia giao thông. Mà nếu chúng ta tham gia giao thông như vậy mà chúng ta không hiểu luật giao thông đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ luôn luôn phạm luật. Nhưng mà phạm chúng ta không biết, do vì không biết cho nên phạm, mà không biết cho nên đưa tới tai nạn, khổ cho mình và khổ cho người nữa, là bởi vì không biết luật. Đó là trường hợp của người không biết luật cho nên đi bậy. Còn trường hợp thứ hai đó, thì người này có thể là đi phạm nhưng mà người ta biết luật. Mà biết luật như vậy rồi đó thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề sai phạm hơn. Khi sai rồi người ta biết sửa trở lại cho đúng. Còn người không học thì biết đâu mà sửa. Đó là nói về cái chuyện sống ở đời thôi, là chúng ta cũng cần phải học rồi, huống chi là vấn đề tu. Nếu mà tu mà chúng ta không học á thì rất là nguy hiểm. Cho nên buộc cái vấn đề đầu tiên của người tu theo Phật là phải học đó. Phải học cái đã, rồi chúng ta bắt đầu mới áp dụng tu. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, tức là bây giờ Đức Phật Thích Ca mà chúng ta thờ đó, trước khi mà chứng quả vị Phật thì Đức Phật cũng học tất cả những cái gì cần phải học rồi. Từ học ngồi đời cho đến học trong đạo, học hết. Cho nên hôm nay chúng ta là người Phật tử tu theo Phật mà chúng ta không có tâm niệm học thì không được. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta học cái gì? Học cái gì đây? Tất nhiên là học những lời Phật dạy. Mà lời Phật dạy là dạy cái gì? Tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái ý khác nhau. Thì bây giờ xin thưa quý vị là Đức Phật dạy rất nhiều, tới là 84,000 pháp môn mà dạy rất nhiều. Như vậy chúng ta mà học 84,000 pháp môn rồi mới tu á, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà học được hết. Chúng ta học hết đời này xong chết đi rồi học nữa, rồi chết đi rồi học nữa, học hoài vậy cũng không xong nữa, thì làm sao tu? Không. Cho nên chúng ta phải đúc kết lại Đức Phật dạy cái gì một cách ngắn gọn thôi để chúng ta học, rồi sau đó chúng ta tiến hành sửa theo lời Phật dạy thì chắc chắn là có kết quả. Cũng như quý vị mà thấy cái xe Honda nó hư á, muốn sửa cái xe đó thì đầu tiên mình phải học nghề sửa xe đó. Học những cái căn bản nhất rồi chúng ta bắt tay vào sửa. Cũng như vậy, để chúng ta tu theo lời Phật dạy thì chúng ta phải đúc kết lại xem Đức Phật dạy cái gì. Thì xin thưa quý vị là Đức Phật dạy rất nhiều. Trong đó Đức Phật dạy một điều căn bản nhất. Quý vị nghe cái điều căn bản này. Trong Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy thế này: xưa này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là chỉ cho chúng sanh biết khổ và con đường diệt khổ. Xưa cũng như nay, Đức Phật ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là gì? Là dạy cho chúng sanh biết khổ và con đường diệt khổ. Bây giờ dạy cho chúng sanh biết khổ, chúng ta biết khổ chưa? Ở đây quý vị biết khổ chưa? Trải qua một cuộc bể dâu rồi mà. Bây giờ ai cũng tóc cũng có muối tiêu hết rồi. Có một số thì tiêu không, nhưng mà có số thì cũng muối không rồi đó. Còn có số thì nửa muối nửa tiêu. Thấy không? Có người thì muối nhiều hơn tiêu, có người thì tiêu nhiều hơn muối, nhưng mà có là cũng lâm râm hết rồi. Cánh bên này là có cụ là toàn là muối không kìa, trắng bóc rồi. Thấy không? Cho nên tóc toàn là muối rồi, thì mình thấy rằng tất nhiên mình đã trải qua một cuộc bể dâu rồi. Thì sao? Thì mình cũng nếm những cái gì gọi là khổ rồi. Và những cái bài trước chúng tôi đã phân tích về khổ, thì chúng ta đã biết khổ rồi, bây giờ chúng ta mới tìm tới đạo Phật nè. Mình biết khổ rồi cho nên mới tìm tới đạo Phật. Thường mà người tới chùa là những người đó đã gặp những cái khổ rồi mới tới. Như lúc nãy chúng tôi nói ban đầu á, chẳng hạn như là cái cô gì đó mà vô chùa tu rồi cắt đứt dây chuông rồi đó, à, Lan và Điệp á, à, nhưng mà tu kiểu đó là không được. Tu mà đứng ngồi giật chuông hoài sao tu nổi? Nổi gì? Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta đã biết khổ rồi, cho nên hôm nay mới tìm đến chùa. Mà tìm đến chùa mục đích là làm gì? Mục đích làm gì? Là làm gì đây? Là tìm con đường để diệt khổ. À, bởi vì chúng ta biết khổ rồi. Đức Phật nói là ta ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất, là chỉ cho chúng sanh biết khổ và con đường diệt khổ. Bây giờ chúng ta biết khổ rồi phải không ạ? Bây giờ tìm tới chùa là tìm cái gì? Tìm con đường diệt khổ. Nói như vậy nhưng mà hồi xưa giờ quý vị đến chùa tìm cái gì? Có lần là tôi ở chùa, cái có cô kia cổ vô cổ cúng, mà cổ cúng một nhánh chuối á. Hồi đó tôi còn làm sa di, tôi đứng tôi hầu chuông, tôi đánh cho cổ lại cúng nhánh chuối mà cổ lại. Xong rồi cổ lại xong cái cổ nhắm mắt cổ làm. Thì cổ làm gì tôi đâu có biết cái gì đâu, mà là bây giờ mà biểu cổ nói lớn thì cổ ngại cổ đâu có nói. Cho nên tôi mới nói về: coi nãy giờ con đứng vậy nè, con đánh chuông mà cô đọc cái gì á mà con nghe không rõ. Mà nếu mà con nghe không rõ sao ông Phật cũng nghe được? Mục đích của mình là muốn như cổ nói gì mình nghe thôi. Cái giờ cô muốn cho Phật nghe được thì cô phải đọc lớn lên. Cô nói vậy hả? Vậy hả thầy? Cô, ừ, tại vì cô đọc nhỏ quá thầy Phật đâu nghe. Quý vị bắt đầu cái gì biết đó nha. Cúng một nhánh chuối thôi mà cô đọc rồi nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay con tên là gì đó hang, con cúng cho Phật nhánh chuối, mong Phật chứng minh cho con. Phật chứng minh xong rồi đó là Phật phải nhớ con nè, con đây nè, con đang đau khổ nè, rồi chồng con đó là đang ngoại tình á, rồi con thì nó buồn bã nó bỏ đi rồi nè, bây giờ một nhánh chuối này là Phật làm sao gia hộ cho con nha, gia hộ con. Yeah, yeah. Chưa hết còn nhiều lắm nha, nhưng mà thôi tôi không nói nữa. Mà quý vị thấy không, Đức Phật khổ vô cùng, có một nhánh chuối mà cầu vậy á. Bây giờ ai mà đem cho quý vị nhánh chuối bị quý vị làm nhiều vậy, quý vị làm không? Là không nổi đâu, làm sao nổi. Bởi vậy thấy mà quý vị mà thiệt, nhiều lúc quý vị mà chưa học Phật mà đem nhánh chuối vô chùa cúng tôi lo lắm. Đó, cho nên cái việc mà ví dụ mình đi chùa mình cầu này kia đó thì cũng được, nhưng mà chưa có đúng. Được nhưng mà chưa ổn. Tất nhiên ban đầu tiên mình cần sự an ổn mình mới tới chùa, mình cần mạnh khỏe mình tới chùa. Nhưng mà đó là những cái ý niệm đầu tiên. Và tất nhiên khi mình đi chùa thì chắc chắn mình sẽ có phước, và mình có phước thì mình sẽ an ổn thôi, khỏi cầu. Nhưng mà cái mục đích phải lớn nhất là sao? Phải tìm cái con đường để chấm dứt khổ đau, đó là quan trọng nhất. Đó là quan trọng nhất. Còn những vấn đề cầu an, cầu siêu này kia, cái đó là chỉ phụ trợ thôi, chứ không phải không có. Nhưng mà chỉ là phụ thôi, quý vị đừng đặt cái đó lên làm chính yếu. Chứ nếu mà đi chùa chỉ mục đích cầu an xong rồi về đó, thì sẽ không được an đâu. Mà quý vị muốn cầu an rồi đó, thì quý vị phải ráng để nghe lời Phật. Nghe xong rồi quý vị sửa theo lời Phật thì nó mới an thực sự. Phải tạm vậy đó. Chứ bây giờ nói rằng là, chúng tôi nói thẳng thắn rằng là đi chùa không có cầu an được thì không ai đi đâu. Không, chắc chắn không ai đi. Là có cầu an chứ, cầu, nhưng mà sao? Cầu an đó là một phần nhỏ thôi, cái phần phụ thôi. Và phần chính là phải tìm cái cách để mà giải quyết cái nỗi khổ niềm đau là chính. Thì như vậy Đức Phật dạy cho hai vấn đề, đó là khổ và con đường diệt khổ. Bây giờ Đức Phật dạy con đường diệt khổ là dạy cách nào đây? Tất nhiên khi nói về con đường diệt khổ thì Đức Phật đã nói thế này: muốn tìm được con đường diệt khổ là biết nguyên nhân gây ra nỗi khổ rồi mới có con đường để mà đi. Thì nói một cách ngắn gọn, nguyên nhân ra khổ đau đó là do gì? Do vô minh. Đức Phật dạy là nguyên nhân ra khổ đau là do vô minh. Vô minh có nghĩa rằng là không nhận chân được sự thật, không nhận chân được chân lý để sống đúng với chân lý, thì người đó gọi là vô minh. Bây giờ muốn hết khổ đau thì phải diệt trừ vô minh. Do vì như vậy cho nên Đức Phật mới triển khai những cái pháp môn phương tiện, dạy cho mình từng pháp một để mình học. Để mình học mà mình tu. Thì dạy rất là nhiều, nhưng mà căn bản chẳng hạn Đức Phật dạy cho mình biết nhân quả này, dạy giáo lý luân hồi này, dạy giáo lý vô thường này, dạy giáo lý là nghiệp chướng nè, vân vân và vân vân. Đây là những cái giáo lý căn bản người Phật tử cần phải học. Nó nhiều vấn đề lắm. Nhiều vấn đề lắm. Thì từ xưa giờ chúng ta nghe băng, nghe đĩa, nghe thầy này kia giảng đủ thứ cho rồi, chúng ta cũng nghe mang máng, hình như nhân quả mình có nghe rồi. Luân hồi mình như cũng có nghe rồi. Nghiệp chướng nó ra, mình cũng có nghe rồi. Vô thường nó ra, cũng có nghe rồi. Nhưng bây giờ hỏi lại cái không? Không biết. Cái gì cũng biết hết nhưng mà cuối cùng không gì biết hết. Tại vì mình học không có căn bản, không có thứ lớp quý vị. Cho nên cuối cùng cái gì cũng biết hết mà cuối cùng không biết gì hết. Mà không biết gì hết thì không thể thực hành được đâu. Cho nên chúng ta phải học, phải có cái phương pháp học. Học Phật phải có phương pháp học. Mà để học được giáo lý của Đức Phật á, thì đòi hỏi chúng ta phải nên y cứ vào, gọi là tứ y. Phải nương vào bốn điều này để mà phát triển cái tinh thần học Phật, cũng như là phát triển cái trí tuệ mình lên cho phù hợp với những lời Đức Phật dạy. Tứ y đó là gì? Cái thứ nhất á, là y pháp bất y nhân. Tức là chúng ta nên nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải nương tựa ông thầy, không phải nương tựa vào những cái người nói ra giáo pháp đó. Quý vị nắm điểm này ha. Tức là khi chúng ta về chùa đó thì thầy như thế nào là kệ thầy. Quý vị nên nhớ chỗ này, thầy như thế nào có là chuyện của thầy. Nhưng mà thầy dạy những lời Đức Phật dạy là chúng ta học những cái lời đó để rồi chúng ta áp dụng trong đời sống, đem tới an vui hạnh phúc cho mình, đó là chính, chứ không phải là nương tựa nơi ông thầy. Nếu quý vị quan niệm rằng là về chùa là nương tựa ông thầy là coi chừng quý vị sẽ khổ đau. Coi chừng sẽ khổ đau. Tại vì trước kia mới đầu tiên đi chùa thì quý thầy rất là tâm lý. Tại vì người mới đi chùa thì cần phải quan tâm một chút, để cho người ta cảm thấy không có trống vắng. Khi về chùa người ta cảm thấy rằng cũng được thầy ghi quan tâm để mà học đạo. Nhưng mà đi chùa một thời gian lâu rồi đó thì tất nhiên là phải tự đứng lên mà đi chứ, đâu có thể thầy mà dìu suốt đời được. Thì lúc đó là sao? Thầy sẽ ít có quan tâm hơn. Mà tới chùa thì tự lo sắp xếp và tự lo tu học, chứ không ai nhắc nhở gì nữa hết. Nhưng mà nếu chúng ta không thay đổi được tâm niệm đó thì sao? Coi như là tới là trách, cứ tại sao trước kia thầy đối xử tôi như vậy mà giờ thầy là như vậy, buồn không đi chùa nữa. Đó là tức là chúng ta nương tựa ông thầy rồi, không được. Không nương tựa kiểu đó được. Mà phải y pháp bắt y nhân, nương tựa nơi những lời Đức Phật dạy, những gì mà thầy nói ra để tu học, chứ không phải nương tựa nơi thầy. Mà đa số chúng ta nương tựa nơi thầy không à. Đó, cho nên cái đó là sẽ khổ đau đó, không nên. Rồi cái thứ hai là y nghĩa bắt y ngữ. Tức là nương vào những cái nghĩa lý, chứ không có phải nương tựa vào những ngôn ngữ lời nói, cũng như nương tựa vào những cái chữ viết. Mà chúng ta phải học xong rồi chúng ta phải lấy được cái nghĩa lý trong đó, Đức Phật muốn dạy cái gì để mình tu. đó là chính. Chẳng hạn tụng kinh cũng vậy, tụng kinh không phải để mình tụng suông như vậy để rồi mình cầu nguyện đâu, mà tụng kinh mục đích tụng kinh là cái gì? Tụng kinh giả tức minh Phật chi lý, tức là tụng kinh là để hiểu cái lý Đức Phật dạy. Trên khi tụng kinh buổi sáng chúng ta tụng kinh Di Đà đó, tụng như vậy thôi chứ thực chất là mình không có hiểu rõ đâu. Không, quý vị, quý vị tụng xong rồi hỏi quý vị hiểu gì trong đó không? Mình không hiểu. Mà không hiểu sao tu? Mà mục đích Đức Phật nói ra kinh xong rồi đệ tử kết tập lại là mục đích để làm gì? Để rồi hàng hậu học đọc lại những lời đó, rồi lấy ra những cái ý nào sâu sắc để mà tu. Đó là mục đích chính á. Còn bây giờ không phải là tụng kinh, không phải trả bài cho Phật, không phải trả bài cho Phật, mà đôi khi chúng ta không hiểu là chúng ta có tâm niệm là tụng kinh giống như trả bài cho Phật vậy. Giống trả bài cho Phật. Tất nhiên đọc kinh là có phước á, có phước, tụng kinh có phước, niệm Phật có phước, ăn chay có phước, làm tất cả những điều lành có phước. Nhưng mà để hết khổ đau mà chỉ như vậy không thì không hết khổ đau được, mà phải hiểu lời Phật dạy đã. Hiểu xong rồi sao? Lấy cái ý nghĩa trong đó để mà áp dụng tu tập, chứ không phải là chấp mắc những cái lời văn đó. Cho nên cái vấn đề thứ hai gọi là y nghĩa bất y ngữ. Cái thứ ba là gì? Y trí bất y thức. Cái nương thứ ba là y trí bất y thức. Phải nương tựa vào trí tuệ để tu học, chứ không phải nương tựa vào cái trí thức. Trí thức tức là sự phân biệt tốt xấu, phải trái hơn thua đó, là cái này trí thức ở đời thôi. Còn cái người tu học thì không nương tựa những cái này, mà nương tựa vào trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là cái sự nhìn đúng sự thật, thấy được sự thật và làm được cái sự thật đó, thì cái người đó gọi là trí tuệ. Và cái thứ tư á, là y kinh liệu nghĩa bắt y kinh bắt liệu nghĩa. Tức là nương tựa vào những cái kinh điển nào mà rốt ráo chỉ cho mình chấm dứt khổ đau để mình tu, chứ không có nương tựa vào những cái kinh chỉ dạy cho mình những cái phước báo nhân thiên thôi, không có được, thì không nương tựa những kinh điển đó. Thì chúng tôi lướt qua về cái bốn gọi là tứ pháp y đó, thì sau này có thời gian chúng tôi sẽ chia sẻ này riêng một bài. Còn giờ chúng tôi chỉ nói lướt qua thôi, là cách học Phật của mình thì mình nên, thứ nhất là mình nên y pháp bất y nhân, tức là nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật là chính, chứ không phải nương tựa ở người truyền đạt. Rồi y nghĩa bất y ngữ, tức là lấy cái ý nghĩa để mà tu tập, chứ không phải là để tụng để mà coi như thuộc lòng lòng vậy rồi mình trả bài cho Phật thì không nên. Cái thứ tư là, thứ ba là y trí bất y thức, tức là nương tựa vào trí tuệ, chứ không lấy sự phân biệt tốt xấu, phải trái hơn thua để mà làm cái hơn thua ở đời. Rồi nương tựa vào những cái kinh liễu nghĩa, chứ không nương tựa vào những cái kinh chỉ dạy phước báo nhân thiên. Đó là cách học của người tu. Đó là cách học. Nhưng mà trong quá trình học như vậy đó, thì chúng ta phải biết chọn lọc nữa. Biết chọn lọc những cái pháp môn nào phù hợp với mình để mình học, chứ mà cái nào cũng học được hết. Mà căn bản nhất á, là chúng ta phải xây dựng cái niềm tin cái đã. Là phải học cái cách để mà phát khởi cái niềm tin một cách chắc chắn với đạo Phật cái đã. Phải có một cái niềm tin chắc chắn với đạo Phật cái đã, rồi lúc đó sẽ nói cái điều khác. Nhiều khi chúng ta đi chùa như vậy nhưng mà cái niềm tin về đạo Phật chúng ta chưa chắc đâu nha. Chưa chắc là chúng ta có niềm tin vững chắc với chùa đâu. Chưa chắc à. Có thể là ngày mai mình trúng số là quên chùa đó. Thiệt. Có thể ngày mai trúng số là quên chùa. Rồi có thể bữa nào đó người ta rủ đi bà chú xứ vay tiền về làm ăn giàu có là chúng ta cũng có thể bỏ chùa để đi. Như là do đâu vậy? Do vì cái niềm tin chúng ta chưa chắc chắn. Mà niềm tin không chắc chắn là bởi vì chúng ta chưa thấy được giá trị của Phật Pháp. Chưa thấy được giá trị của Phật Pháp. Và chưa thực sự thấy khổ đau của cuộc đời. Lúc nãy chúng tôi nói quý vị thấy khổ rồi mới vô đây để tìm con đường gì khổ. Nhưng mà cái thấy khổ của mình chỉ là thấy những cái khổ bên ngoài rất là nhỏ thôi. Chẳng hạn như là mất của rồi con chết rồi vợ đau rồi bồ bỏ dụ vậy đó là những nỗi khổ. Nhưng mà những nỗi khổ này rất là nhỏ, không đáng kể đâu. Nỗi khổ mà lớn nhất trong cuộc đời mình chắc quý vị đã từng học rồi là cái gì? Mình là vô minh đó. Là khổ nhất. Vô minh tức là không biết được đâu là phải đâu trái là khổ nhất á. Mình cần phải học để thấy được cái điều đó. Nhưng mà cái để gần gũi và trong kinh chúng ta thường tụng nhất á, để chúng ta xây dựng được niềm tin á, thì chúng ta phải thường quán chiếu được nè. Quán chiếu lời Phật dạy gì? Đức Phật dạy là chúng ta đang sống ở đây là đang sống trong cái nhà lửa. Đang sống trong nhà lửa. Quý vị ráng, bây giờ ráng quán chiếu làm sao mà để thấy rằng mình đang sống trong nhà lửa đó. Thì lúc đó mình bắt đầu mới tranh thủ để mà chạy ra khỏi nhà lửa. Còn nếu không thì chúng ta không chạy ra nhà lửa đâu. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy sao? Tam giới vô an du như quả trạch. Có nghĩa là tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. không có an, giống như là trong nhà lửa vậy. Như vậy chúng ta hiện tại bây giờ đang sống trong trong tam giới này mà quý vị có thấy lửa mình thiêu đốt mình không? Thấy không? Không có. Sướng muốn chết gì mà lửa đầu thiêu. Đâu có lửa đầu thiêu. Bây giờ chúng tôi lấy lửa cho quý vị nè. Coi thử quý vị có bị lửa thiêu không ha. Thì bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái nhà lửa chúng ta đang sống nè. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật ví dụ là có một đám con nít như vậy, nó đang chơi giỡn trong cái nhà bị cháy. Rồi cột kèo rui mè nó cháy, nó sụp đổ xuống như vậy đó. Mà ông cha ông đứng ở ngoài, ông kêu mấy đứa con ra đây đi, đừng có giỡn trong nhà lửa đó nữa, ra đây đi, ra đây tao cho đồ chơi, ra đây tao cho xe hư, xe nai và xe trâu trắng, ra đây đi tao cho đồ chơi. Mà nó cũng cứ ham chơi trong nhà lửa, nó không chịu ra, nó không thấy sự nguy hiểm để chạy ra. Thì Đức Phật nói rằng lũ con đó là tức chúng sanh, chỉ cho tất cả chúng ta đây, và người cha lành đó là chỉ Đức Phật. Đức Phật kêu ra đi, ra tao cho đồ chơi, xe nai, xe hư, xe trâu trắng, mà đứa con nó không chịu ra, nó cứ ở trong nhà lửa nó chơi để bị chết cháy trong đó. Thì nói như vậy chúng ta nói trời ơi, nhà đang sống gì có lửa đâu mà nói nhà lửa. Đức Phật nói quá đáng, phải không ạ? Tại vì mình không hiểu đó, cho nên lúc này mình bắt đầu nè, y trí bắt y thức nè, cái chỗ này nè, học phải áp dụng y trí bắt y thức, tức là dùng trí tuệ để mà hiểu nó. Và gì? Y nghĩa bắt y ngữ nè, phải lấy cái nghĩa lý của nó chứ không phải lấy tin văn tự nè, và dùng trí tuệ để mà hiểu cái câu này sao nè. Đức Phật dạy rằng mình đang ở trong nhà lửa, quý vị thấy mình đang ở trong nhà lửa không? Không thấy. Bởi vì chúng ta dùng cái thức để mà phân biệt, cho nên không hiểu được lời Phật dạy. Rồi vô chấp mắt trên ngôn ngữ, cho nên cũng không thể nào hiểu được lời Phật dạy. Bây giờ phải y trí bắt y thức và y ngữ, xin lỗi, y nghĩa bắt y ngữ. Phải hiểu cái nghĩa lý. Bây giờ tôi phân tích cái nhà lửa quý vị nghe nè. Nhà lửa tức là chỉ cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đây gọi là tam giới. Tam giới gồm có dục giới ha, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Dục giới tức là chỉ cho những người đang sống trong cái sự tham dục về ngũ dục, tức là tài sắc danh thực thì đó. Đó, đang tham đắm trong ăn mặc ở ngủ nghỉ, tiền bạc sắc đẹp ở đó. Những người đang tham đắm trong đó thì những người này đang sống trong dục giới. Chứ quý vị đừng tưởng rằng là dục giới, sắc giới và vô sắc giới tức là ba tầng như vậy. Dục giới là đang ngồi đây, vô sắc giới cao hơn mình chút, phải không? Rồi sắc giới là nằm ở giữa, thì nghĩ như vậy chưa đúng. Mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới tức là chỉ cho ngay con người của mình. Dục giới tức là chỉ cho những tâm hồn tham đắm vào dục lạc ở thế gian, người này đang sống trong dục giới. Đức Phật nói rằng là sao? Người đang sống trong tam giới như vậy đó thì người này sẽ bị cái ngọn lửa tam giới nó thiêu đốt. Tôi ví dụ nha, ví dụ bây giờ là tại chùa Phổ Hiền là 2:15, quý vị có một đứa con. Thôi tôi nói đứa con thì nó khó ấy, tôi nói quý vị, tôi nói đây là ví dụ nha, à, ví dụ đó chứ không ai nói thiệt. Ví dụ là quý vị có người yêu, bây giờ là 2:15 tại chùa Phổ Hiền mà quý vị có một người yêu. Người yêu này từ nước ngoài trở về và hẹn quý vị là gặp ở ngoài sân bay Hòa Bình, nói rằng là em ơi hoặc anh ơi đó. Bây giờ thôi đó, à em ơi đi ha, anh ơi đi. Bây giờ là đúng 3 giờ anh phải có mặt tại sân bay Hòa Bình để gặp em. Em sắp lên máy bay rồi, đúng 3 giờ là em lên máy bay. Và gặp em như vậy là em sẽ cho anh 1 tỷ đồng để anh lo sắp xếp chuyện ở Việt Nam này. Rồi hẹn một ngày nào đó rồi em sẽ quay về với anh. À, ví dụ vậy. Còn nếu như mà 3 giờ anh không có mặt ở sân bay đó, thì em sẽ lên sân bay và vĩnh viễn về luôn, không bao giờ gặp anh nữa. Như vậy quý vị cứ đặt trường hợp là hiện tại bây giờ là mình là người đang được hẹn như vậy đó. Tôi ví dụ nghe quý vị cứ đặt trường hợp vậy đi. Là quý vị là những người anh đây nè, đang chuẩn bị ra gặp con người yêu mình ngồi sân bay Hòa Bình đó và lấy 1 tỷ đồng thì gặp người yêu nữa. Mà cổ hẹn đó là 3 giờ là có mặt ở đó, còn không có mặt cổ lên bay máy bay về và không bao giờ gặp nữa. Thì bây giờ là 2:20. Mà trong khi đó là 3 giờ là phải có mặt ở đó. Trong lúc này quý vị đang ngồi nghe thuyết pháp vậy nè. Đang ngồi nghe vậy á, mà có cú điện thoại nói tới như vậy rồi. Thì thử hỏi quý vị đang ngồi như vậy đó mà trong lòng mình sao? Đó, lửa cháy đó. Lửa cháy đó. Đó, lửa thiêu mà lửa đó là gì? Là gì? Thứ nhất là tham gì, tham gì? Tiền thứ nhất nè. Tiền là sắc đẹp mà, bởi vì con đó có sắc đẹp phải không? Sắc đẹp. Tại vì người yêu mà có sắc đẹp nữa. Cho nên không, cái lửa của tiền, của tài, của tình đó, nó thiêu đốt. Mình đang ngồi như này, đang ngồi như vậy đó, nhưng mà lửa nó cháy trong lòng á. Như vậy là gì? Tức là Đức Phật nói rằng chúng ta đang sống trong nhà lửa đó. Mà nhà lửa là nhà đó đó, chứ không phải là nhà lửa là phải chờ nó cháy bùng bùng lên với nhà lửa đâu. Mà nhà lửa tức là những cái tiền tài vật chất, những thứ này nó thiêu đốt mình. Mà không phải, đây là tôi lấy một cái ví dụ rất nhỏ thôi. Chứ hàng ngày cái gì bị cái ngọn lửa này nó thiêu hàng ngày. Trời ơi, đâu cái bắt đầu cái đứa con nó tới. Nghe nó vừa mới trúng số. Nghe tin nó vừa trúng số thôi. Mà nó chưa gọi điện cho mình là bắt đầu làm sao? Trong lòng hẩm hực rồi. Trời ơi, không biết nó nghĩ tới mình không đây ta ơi. Trời ơi, ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Đó là gì? Đó là gì? Lửa của dục giới đó. Lửa dục giới. Nó thiêu đốt mình đó. À, rồi nghe. Rồi bây giờ làm sao? Lửa của sắc giới tức là chỉ cho tham về sắc đẹp. Rồi bây giờ cô đó cũng mới nói rằng là nếu mà anh không tới là em đi về Mỹ luôn, là không bao giờ gặp nữa hết á. Bắt đầu trong lòng là vừa tiếc tiền mà vừa tiếc người yêu nữa. Ngồi đây nghe mà chịu không nổi, sôi sùng sục trong bụng á. Cái đó là nó, lửa ngồi nó thiêu đốt mà còn chữa được, chứ lửa trong bụng chứ thiêu đốt chữa không nổi. Đó, ghê gớm rồi đó. Đó là chưa nói tới những trường hợp mà quý vị mà hồi xưa mà còn thanh niên á ha. Còn thanh niên tức là khoảng cỡ độ 20, 21, 22 rồi đó. Trời ơi, anh hẹn chứ tối nay nha, tối nay. Tối ngày đứng trước cổng nhà nha. Cái đầu ăn mặc sạch sẽ, tắm rửa rồi xin ba mẹ nó dốc ha. Ba ơi, mẹ ơi gì đó ha. Tối này con đi họp nhóm. Nhưng mà ai biết là ba mẹ tưởng nhóm đông á, ai ngờ nhóm có 2 người ha. Mà ra đứng ngoài cổng á, bắt đầu hẹn 7 giờ tối mà sao tới 7 rưỡi rồi không thấy, cứ đi ra đi vô, đi ra vô. Thì lúc đó mình mới cảm nhận được lửa làm sao đó ha. Đi ra đi vô làm sao? Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh? Trong lòng bắt đầu là chửi thầm bụng rồi. Thì đó chính là cái lửa mà Đức Phật muốn nói, chứ không phải cái lửa mà đốt trong bếp đâu. Cái đó là lửa Đức Phật muốn nói đó. Quý vị vỗ tay thì chắc chắn xưa quý vị bị đốt rồi. Ở đây ai cũng bị đốt phải không? Cái chuyện tôi có hay không, cái chuyện đó tự tôi biết à. Nhưng mà chắc chắn là quý vị có phải không ạ? Để mình nói như vậy để cho mình thấy rõ cái lửa của Đức Phật nói nè. Rồi cái tiếp theo đó là sao? Rồi tôi quay lại ví dụ ban đầu để mình thấy cái lửa, ngọn lửa mà tiếp theo của vô sắc giới á là sao? Khi mà cái con người yêu mình nó hẹn như vậy đó, nói là 3 giờ đồng hồ là phải ra, không ra là em về Mỹ luôn. Cái đầu cái mình mới suy nghĩ một lòng. Người yêu thì kỳ vậy, không tôn trọng mình gì hết. Đừng có ý là đẹp nha, đừng có ý có tiền mà ưng làm gì làm nha. Phải biết giờ là giờ tu của tôi chứ. Tại sao biết 3 giờ tôi còn nghe pháp mà dám hẹn 3 giờ như vậy? Như vậy là coi thường tôi rồi. Coi thường tôi rồi. Phải không? Không thèm. Bỏ, tỷ bỏ luôn. Người yêu bỏ luôn, đi về đi. Ngồi nghe pháp đã. Như vậy là cái mà bỏ đi không cần tiền, không cần tình gì hết á. Thì cái đó là gì? Cái tâm đó là tâm gì? Tức là cái tâm đó là vì danh dự. Mà vì danh dự tức là cái này là thuộc về vô sắc giới. Mà sống vì cái danh dự này đó, thì ai mà đụng tới là cũng không được. Đụng tới mà chạm tới danh dự, tạm tới từ ái là không được. Đùng đùng nổi giận, đùng đùng có thể là giết người ta được á. Thì con người sống với cái tâm này thì rớt vào cái vô sắc giới. Cho nên hàng ngày mình sống nè, hết dục giới rồi tới sắc giới rồi tới vô sắc giới. Lẳng quẳng trong ba cái giới này gọi là tam giới. Mình sống như thế này gọi là sống trong tam giới. Mà Đức Phật nói rằng tam giới vô an, du như quả trạch. Tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới không có an ổn, giống như là sống trong nhà lửa. Lúc nào cũng bồn chồn, lúc nào cũng tức tối, lúc nào cũng khổ đau hết. Giống như là bị lửa thiêu đốt như vậy đó. Thì mình kiểm tra là có đúng là mình đang sống trong nhà lửa không? Đó. Sống nhà lửa. Nhưng mà đôi khi á, Đức Phật đã chỉ như vậy rồi, nhưng mà Đức Phật bây giờ nói sao? Thôi ra đi, đừng có ở trong đó nữa, nghe lời ta đi tới chùa tu đi. Không, buông bỏ hay đi, đừng sống đó, nó thiêu đốt bầm dập hết trơn á. Chứ mình nói sao? Thôi kệ nó, đốt đốt chứ mà thích. Tỷ mà ít gì không thích. Đốt ít ít còn không muốn đi, nhưng mà đốt nhiều càng tốt. Cho nên cái con người mình nó là phàm phu vậy đó. Đúng không? Đức Phật nói lửa lửa nhưng mà kệ nó, lửa nhưng mà đốt gì cũng khoái. Bởi vì đâu mà chúng ta chấp nhận để cho lửa đốt. Đó, cái đó là cái quan trọng à. Bây giờ chúng ta thấy được rằng là những thứ đó là lửa rồi đó, nó đang đốt mình rồi đó. Nhưng mà hàng ngày chúng ta lại không chịu buông nó ra để chấp nhận cho nó đốt là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quay lại lời ban đầu đó, tức là bởi vì chúng ta bị vô minh, tức là không thấy được lẽ thật, cho nên mới đắm nhiễm vào đó. Chính vì như vậy đó, cho nên Đức Phật khi mà nói như vậy rồi thì Đức Phật mới dạy chúng ta biết, để chúng ta thấy được cái sự thật mà chúng ta buông bỏ được những cái thứ đó để cho nó không có đốt mình nữa. Tức là buông bỏ đi cái tham đắm về tiền tài vật chất, buông bỏ về sắc đẹp, buông bỏ về danh vọng địa vị, buông bỏ những ý niệm này đi thì mới hết bị lửa đốt thôi. Còn nếu như còn những ý nghĩ này, còn tham đắm vào những cái chuyện này đó thì dứt khoát sẽ bị nó đốt. Nhưng mà ở đây có ai chấp nhận buông bỏ không? Trời ơi, thà đốt chết thôi chứ ngu sao bỏ. Thấy không? Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng ta chưa thấy được cái sự thật của cuộc đời này. Chưa thấy được sự thật của cuộc đời này. Sự thật của cuộc đời này là gì? Tức là giả tạm, không có thật. Mà từ xưa giờ chúng ta cứ nghĩ rằng nó thật không à? Cứ thấy là thật cho nên mình mới ham. Bây giờ chúng ta học Phật là gì? Học để rồi chúng ta thấy nó là không thật mà chúng ta buông nó đi. Bây giờ quý vị thấy tiền có thật không? Thật đó, nhưng mà nó không có tồn tại lâu dài, rất là tạm bợ, rất là mong manh thôi, nó không tồn tại lâu dài. Nhưng mà mình vì tiền mà chết, xong rồi tiền nó có theo mình không? Mình chết vì tiền nhưng mà tiền nó có theo mình không? Khi mình chết nó theo không? Không theo. Nhưng mà mình vì nó mà chết. Chính vì cái điểm này Đức Phật nói mình vô mình không đem đi theo được, nhưng mà lại muốn ôm ấp nó. Sắc đẹp nó có theo mình không? Không theo. Nhưng mà mình vì nó mà chết. Danh vọng nó theo mình không? Không theo. Mà mình vì nó mà chết. Cho nên Đức Phật dạy mình nó là vô minh. Bây giờ người học Phật thì tập cái tâm nhìn nó là giả để rồi buông bỏ nó đi. Đức Phật khuyên chúng ta nên buông bỏ nó. Tất nhiên muốn buông bỏ được là phải học nhiều lắm, rồi tập tu nhiều lắm, chứ không phải muốn buông bỏ là buông bỏ được liền đâu. Không đơn giản đâu. Mà sơ người đời đó nha, tôi thấy người đời người ta thấy rõ điều này chứ không phải không đâu, mà ta buông không được thôi. Người đời người ta cũng khuyên mình dữ lắm. Những cái người mà nhạc sĩ tri thức rồi đó, người ta khuyên đó. Chắc ở đây ai cũng có nghe cái bài hát gì đó à, sống trên đời này á, sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Giàu nhà lớn lầu vàng son, giàu lời dân chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sẽ mất ngày mai, như áng mây cuối trời à, như nước trôi qua cầu. Lộn xin lỗi. Này lời hứa lời thì chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi. Nhớ là tình yêu chót lưỡi đầu môi nha. À, có nghĩa gì đâu sẽ mất ngày mai, như áng mây cuối trời. Sống trên đời này của phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai, đừng đội trắng thay đen. Này người sang giàu đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta, mai này sẽ qua. Nhớ nghe. À, đó. À, làm sao? Cuối cùng là cũng là gì? À, trở về cát bụi. Nhưng mà trong cái tư tưởng của bài hát này, nó có cái chứa đựng cái tư tưởng rất là hay về cái cuộc đời là giả tạm đó. Nhưng mà ta còn lệ thuộc về số mạng. Tức là sao? Tất cả đều do trời. Nhưng đạo Phật mình không gọi tất cả đều do trời đâu, mà tất cả đều do mình. Đó, nhớ điều đó, tất cả đều do mình hết. Chính vì vậy Đức Phật trong cái kho tàng giáo lý của Đức Phật á, Đức Phật nhấn mạnh về cái vấn đề nhân quả và nghiệp báo. Đó là dạy cho những người bình thường như mình đó, là Đức Phật dạy nhân quả và nghiệp báo. Làm nhân gì sẽ thể được cái quả nấy. Chúng ta phải tin chắc như vậy. Nếu chúng ta vì tham đắm tài sản vật chất mà tạo ra những cái nghiệp dữ đó, thì chắc chắn rồi tài sản vật chất chúng ta cũng bỏ lại, mà cái nghiệp dữ đó nó sẽ đi theo với mình. Để rồi tương lai chúng ta chết đi rồi mang lấy một cái thân hình xấu xí và một cuộc sống khổ cực. Đó. Bây giờ để làm sao để tương lai chúng ta có một thân hình tốt đẹp và đời sống an lạc? Đó là cách gì đây? Cách duy nhất là đừng có tham đắm. Và đừng có gì tài sản vật chất này mà tạo ra nhiều cái điều khổ đau. Đó. Mục đích Đức Phật dạy như vậy. Cho nên khi mình thấy người đời người ta cũng rất là thâm thúy, nó phải tầm thường đâu. Này, tình yêu chót lưỡi đầu môi. Ai cũng biết tình yêu chót lưỡi đầu môi, nhưng mà vì chót lưỡi đầu môi mà khổ biết nhiêu nó. Thấy không? À. Giờ con người sống với nhau thì làm gì? Thì cần tình nghĩa là trên hết, chứ không phải là vì tài sản vật chất. Nên mình là người học Phật, người Phật tử thì chúng ta nên nhấn mạnh cái tư tưởng này hơn. Đôi khi người đời thì người ta phân biệt là tự vì tôi giàu quá nên tôi không thể chơi với người nghèo được. Rồi người nghèo là có cái phân biệt giai cấp với người giàu, do đó mà giữa con người với con người có một khoảng cách rất là xa. Không thể gần gũi, không thể trao đổi, không thể học hỏi gì được hết. Cái người học Phật của mình khi chúng ta vào chùa chúng ta mặc một màu gì? Màu gì đây? Màu lam. Giàu cũng mặc cái màu này và mặc cái áo này, nghèo cũng mặc cái màu này và cái áo này. Như nhau hết, tức là khi vào chùa cách mặc rồi đã nói lên sự bình đẳng rồi. Đừng phân biệt rằng bà đó bà giàu quá, bà kia bà nghèo quá, đừng phân biệt như vậy. Đó. Đầu tiên khi vào chùa chúng ta mặc màu áo là đã nói lên tinh thần bình đẳng đó rồi. Thì lúc nãy chúng tôi nói về vấn đề học, tức là chúng ta học thì rất là nhiều đó hăng. Nhưng mà biết cho hai điều đó là khổ và con đường gì khổ là được rồi. Còn tương lai chúng ta sẽ chia sẻ nó ra nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề chính chúng ta chuyển hóa, tức là tu. Thì muốn tu được á, ban đầu tiên chúng ta phải nhìn cho được cuộc đời này là gì đây? Là đang bị lửa nó thiêu. Đó là tam giới đó, đang bị lửa nó thiêu. Bây giờ chúng ta có chấp nhận để rời khỏi cái nhà lửa này không là quan trọng. Mà muốn rời khỏi thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải nhìn vào cái hiện thực của cuộc đời, là cuộc đời này nó không thực. Tài, tiền, vật chất, tất cả đều không thực hết. Đó, nó rất là giả tạm. Và con người, thậm chí cả con người đối xử với nhau cũng như vậy nữa. Con người với con người đối xử với nhau cũng sao? Có thật không? Con người với con người đối xử với nhau thật hay không? Cũng giả thôi. Đã nói là tình yêu chót lưỡi đầu môi mà. Đúng không? Chót lưỡi đầu môi nói rồi thôi, có làm gì nhau đâu. Làm gì được hết. Mà chúng tôi sẽ phân tích cái điều này. Chúng ta thấy thực sự ra con người mình tình cảm đối với nhau, mình nghe nó ngon lành lắm, chứ mà nó thiệt nó giả lắm. Nó giả dữ lắm. Nói ra đau lòng nha, nói ra đau lòng. Nhưng mà người tu mình thì nãy thấy sự thật xong rồi, mình đổi lại cách sống khác, mình không sống như người đời, mình sống chân thật hơn. Mình thấy người đời nè, tôi nói điều này nha, trước khi nói là quý vị cho phép tôi mới nói, còn không tôi không dám nói đâu. Tôi nói sự thật của gia đình, trong gia đình thôi. Bây giờ quý vị cho nói không? Quý vị cho nói rồi, nói xong rồi quý vị đừng có đuổi tôi đi nha. Quý vị thấy nè, đang sống chung với nhau rồi nè. Nói xong rồi mình là người Phật tử là mình phải sửa thôi. Chứ đừng có mắc cỡ, đừng có tự ái hết á. Mình sống với nhau, cha mẹ, anh chị em sống với nhau nè. Hàng ngày á, con cái đối với cha mẹ coi thử sao. Mình có thiệt tình với cha mẹ mình không? Mình có đáp ứng nhu cầu với cha mẹ không? Khi cha mẹ mình cần ăn, mình có thực sự là vì cha mẹ hay không? Rồi, khi cha mẹ mình cần về tình thương, cần về tình cảm, cần về những cái này kia, mình có đáp ứng hay không? Chưa chắc đáp ứng nha. Mà có thể là chồng mình nó la một tiếng là mình chạy cái đã. Còn mẹ già mình nằm đó kệ đó. Vợ mình nó hô một tiếng là mình lo cái đã. Con mình mà lo nhảy mũi cái là đưa đi bệnh viện rồi. Còn bà già mình nằm rên đó để cho bà nằm đó. Đó là mình thấy nha. Là mẹ mình, cha mình, người sinh ra mình. Nhưng mà mình có thật với cha mẹ mình chưa? Chưa thật nha. Nhưng mà sao khi mà cha mẹ mình chết thì quý vị sao? Khóc quá chừng khóc. Khóc là quý thầy vô can thôi. Thôi đừng khóc nữa, để quý thầy tụng kinh. Để yên quý thầy tụng kinh. Không, con thương mẹ con lắm, con khóc rồi. Khóc xong rồi bắt đầu đưa ra mã quý vị biết không? Tại vì tôi tự vì mình đó, mình mang cái nghiệp đó là làm thầy chùa cho nên đi đưa đám. Đưa đám xong đưa ra tới mã với sao quý vị biết sao không? ôm cái hòm nó nhảy theo, tôi thả tôi chết chứ mẹ tôi, trời ơi tôi thương mẹ tôi lắm, thả ra. Người này kéo người kia kéo, cái biểu thả ra cho tôi nhảy xuống tôi chết. Mà tôi nói nè, thả ra cho nhảy, thả ra. Dám nhảy không? Dám không? Trời ơi, cho nên sao? Không dám nhảy mà giả bộ cho nên xạo. Cho nên nói không, đối với cha mẹ mà còn xạo như vậy đó, tình cảm đối với cha mẹ mà xạo vậy, thì tình cảm giữa người mà mình đối nhau có thiệt không? Chót lưỡi đầu môi. Cho nên câu chót lưỡi đầu môi rất là hay. Có nghĩa gì đâu, như nước, như áng mây cuối trời thôi, thấy không? Quý vị thấy là cái đó có thật hay không? Rõ ràng trong cuộc sống mình như vậy đó, mình sống hàng ngày như vậy đó, trong thói đời cười ra nước mắt nha, thấy không? Xưa trắng tay thì sao? Gọi tên bằng hữu, tức là trắng tay không có đồng nào thì vô anh em ngọt lắm mà mai mốt trúng số không thấy mình lơ. Đó là thói đời đó, cười ra nước mắt nha, cười nhưng mà ra nước mắt, mà ráng cười tại vì không biết sao giờ đây, ráng cười, cười nhưng mà ra nước mắt. Trên cái thói đời lừa lạc lẫn nhau, gạt gẫm lẫn nhau chỉ vì cái gì? Chỉ vì tài sắc danh thực thùy hơn thua bại trái, chỉ vì những thứ này nè mà chúng ta lừa gạt lẫn nhau cho đến mức là giết chết lẫn nhau, chỉ vì những thứ này. Bởi vì sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì chúng ta không thấy được những thứ này là nó giả, tạo bao nhiêu cái nghiệp khổ vì nó, xong cuối cùng rồi khi nhắm mắt ra đi để nó lại đó, rồi mình ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng mà vì nó tạo biết bao nhiêu khổ đau, đó gọi là si mê đó. Thế bên này như vậy, trong cuộc đời mình cười ra nước mắt chỉ vì những cái này, gạt nhau vì những cái này thôi. Quý vị thấy nói cái này chúng tôi nghĩ tới cái nét cười của ông Địa. Quý vị thấy ông Địa cười không? Ông Địa cười đó là cười ra nước mắt á. Cho nên quý vị đừng có tưởng ông Địa ông cười mình thấy ngon lành, nhưng ông Địa cười là cười ra nước mắt. Tại vì có cái tích của ông Địa. Cái này là tích thì mình kể lại thôi, chứ đừng có đúng sai đó ông nói, mà nó chứa đựng triết lý trong đó. Kia là xưa kia ông Địa là một ông thằng bình thường thôi, ông không cười, ông rất là nghiêm vậy đó, ông bình thường rồi đó. Nhưng mà hôm cái có cái tên kia tại đi buôn bán làm ăn á, thì bắt đầu là muốn đi buôn xa, thì anh ta mới tới xin ông Địa, tức là xin cái ông thằng đó, nói là ông ơi, thôi giờ ông làm ơn ông phù hộ cho tôi đi buôn cho như là trót lọt cái chuyến này á, về tôi cúng cho ông một cái con vật hai chân. Làm ăn xong xuôi trót lọt xong rồi, cái đầu cái đường chuyến coi như thành công rồi. Về cái bắt đầu nó đi tới, nó lại tạ ông Địa, nhưng mà nó không cúng gì hết á. Nó ông Địa bây giờ nè, đi chuyến này cũng không có lời được nhiều, thôi ông làm ơn ông phù hộ cho con đi một chuyến nữa đi. Nếu mà chuyến này mà trót lọt nữa đó, thì con về con sẽ cúng cho ông một cái con vật bốn chân. Ông Địa ông nói nghĩ bụng thôi cũng được, thôi kỳ sau chắc nó cúng cho mình con bốn chân, thôi mình ráng phù hộ cho nó làm ăn, phù hộ cho anh ta đi buôn thêm một chuyến nữa, làm ăn trúng bánh phát đạt. Xong rồi anh cũng chưa dừng lại, anh nói thôi ông Địa ơi, bây giờ lỡ rồi là phù hộ cho con đi một lần này nữa thôi, lần này mà trúng bánh một cái đó là con về con cúng cho ông là con vật tám chân luôn. Ông Địa ông nghĩ bụng, bây giờ lỡ leo lưng cọp mà phải theo nữa, chứ giờ không phù hộ nó nữa thì nó không cúng luôn cũng thua. Chứ nên ông ráng ông phù hộ, ông kêu thôi ráng phù hộ lần này nữa, ông theo ông ủng hộ nó. Ông hỏi xong rồi làm ăn xong trúng bánh trót lọt xong rồi đó, bắt đầu bữa hôm đó đi tới cúng, cũng đem phẩm vật tới cúng đồng hoàng. Thì trong bụng ông Địa ông mừng rồi, ông kia chuyến này là mình chắc chắn mình có hai con, tức là hai con heo hai con bò đó, con bốn chân hai con được tám chân cũng ngon rồi, ông chuẩn bị bụng để mà đón mừng cái phẩm vật đó. Nhưng mà quý vị biết nó làm mâm đồ đồng hoàng lắm đó, bỏ khăn giả rồi đậy rồi lại, xong xuôi tới trình ông Địa, hôm nay coi như con hứa như lời, tức là hôm nay con đã buôn bán xong ba chuyến chót lọt, con cúng cho ông Địa là một con vật tám chân đoàn hoàng. Dở ra quý vị thấy biết con gì không? Con cua. Con cua tám chân đoàn hoàng mà ông Địa ông lỡ cười lỡ khóc giờ sao vậy? Ông cười quá trình cười, ông cười cho cái sự bị gạt của mình, ông cười cho cái thói đời đó. Cho nên từ đó mà ông Địa ông cười đó, cười ra nước mắt á nha. Đó, không phải tầm thường đâu, trong cuộc đời mình thấy vậy đó. Khi mà quý vị mà nhìn thấy cái sự thật cuộc đời rồi là thực sự quý vị cười ra nước mắt á. Đó là nói gì cái ông Địa ông nói vậy, nhưng mà thực ra trong cuộc sống mình thấy những người mình thấy là thân tín này, gần gũi với mình nè, chia sẻ với nhau những nỗi niềm đau nè, thậm chí cả lúc là có khi là cả chung chăn gối nữa, nhưng mà người ta lừa gạt mình là vẫn cứ lừa gạt thôi. Lúc đó mình làm gì? Cười ra nước mắt thôi. Thấy chưa? Cho nên cái đó là gì? Cái đó tức là cái đó là bề mặt của cuộc đời đó. Mà tại sao mình lại vì cái đó mình say đắm vào cuộc đời? Bởi vì mình không biết. Chính vì như vậy cho nên chúng ta học Phật, đầu tiên chúng ta học Phật để nghe Đức Phật dạy chỉ cho mình biết được cái sự thật cuộc đời này. Xong xuôi rồi làm gì? Rồi Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để tu tập. Tức là nó đang nằm trong cái tam giới là phải chịu những cái nỗi khổ đó đó. Đó là chịu bị lửa thiêu đốt rồi, bị chịu cái sự lừa gạt rồi, chịu đủ thứ những cái khổ rồi đó. Bây giờ quan trọng nhất là mình có chịu ra hay không thôi. Chưa ra đâu. Chưa ra đâu. Nói vậy thôi chứ chưa ra nổi. Không. Cho nên chưa ra nổi thì Đức Phật dạy cho mình cái cách sống để mà sống trong đó, nhưng mà an ổn hơn chút. Còn ai mà ra nổi rồi thì Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để bước ra. Có nhiều phương pháp lắm. Trên đạo Phật tuyệt vời lắm quý vị. Muốn tu một đời này coi như chấm dứt sanh tử, không còn khổ đau nữa, Đức Phật dạy cho mình phương pháp đó. Còn có người nói nè, không được đâu, Phật hiện xuống đây ngài đưa qua sen rước con đi, ngài con cũng xin khoan đã, con sắp xếp gia đình chưa xong. Niệm Phật cầu vãng sanh ngon lành lắm nha. Thấy không? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu. Quý vị biết cái câu nguyện đó không? Sau mỗi thời kinh, mỗi thời niệm Phật, quý vị tụng cái bài nè, hồi hướng á. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ, Nguyện Dĩ Thử Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết, Ngã Đẳng Giữ Chúng Sanh, Giai Cộng Thành Phật Đạo. Nghĩa là cái gì đây? Nếu mà đọc hết cái bài tụng đó là sao? Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng gì đó, dài 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 xuống tới là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung ấy ha. Tức là mình nguyện gì? Con nguyện sanh vào trong cái thế giới cực lạc ở phương Tây đó, tức là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, tức là sinh vào trong cái thế giới cực lạc ở phương Tây đó. Để làm gì? Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tức là chín phẩm sen vàng là cha mẹ của con. Chứ con không có lấy cha mẹ được nữa đâu. Chín phẩm sen vàng là cha mẹ của con. Đó là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là khi hoa nở ra thì con được như thấy Phật và giác ngộ được cái lý vô sanh liền. Và lúc đó con không cần làm bạn với những người này nữa. Mà bắt thối Bồ Tát vi bạn lữ, tức là con làm bạn với những vị Bồ Tát thôi. Mà Bồ Tát này không phải Bồ Tát nhỏ, mà bắt thối Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát này không còn thối chuyển nữa, thực hiện con đường tính quả vị Phật mà thôi, chứ không chơi những người này nữa đâu. Gọi là bắt thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức, tức là nguyện đem công đức này, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, tức là sao? Phổ tức là cùng khắp, cập tức là đem đến cho mọi người, đem cái công đức này đến ban phát cho tất cả mọi người. Ngã đẳng giữ chúng sanh, tức là con, ngã tức là con, đẳng tức là tất cả mọi người cùng á. Ngã đẳng giữ chúng sanh cùng với tất cả chúng sanh đều thành Phật mà thôi. Ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo, tức là con nguyện con cùng với chúng sanh đều thành Phật, chứ không thành những cái thứ khác nữa. Nguyện giữ không? Nguyện sinh về thế giới Tây Phương nè, sinh trong hoa sen nè, xong rồi nguyện làm sao? Nguyện chơi với Bồ Tát thôi nè. Xong xuôi làm sao? Rồi nguyện đem cái công đức này là ban hết cho mọi người, chứ không phải cầu riêng cho con nè. Mà cái công đức đó, đó không phải là để mà cầu bình an, cầu siêu ở đâu, mà cầu cái gì? Cầu con với mọi người đều thành Phật hết thôi nè. Thấy không? Đó, cầu ngon vậy đó. Là mỗi thời tụng kinh mình cầu vậy đó nha. Nhưng mà tụng xong rồi mình nói sao? Thầy phục nguyện cái thầy. Phục nguyện cầu an cho con cái thầy. Mới nãy nó cầu làm Phật, bây giờ không làm Phật nữa, cầu an thôi. Cầu trúng số càng tốt. Như vậy là cái đầu tiên mình chưa làm được nha. Mình nguyện là làm sao để con được sanh về thế giới cực lạc thôi. Nhưng mà tôi lấy cái ví dụ đơn giản nha. Bây giờ mình tụng kinh cả ngày này, niệm Phật cả ngày này rồi, bắt đầu Đức Phật ở thế giới phương Tây cùng với thánh chúng mới nghĩ sao? Ồ, mấy vị này ngon ghê nha, dám mà không đi buôn bán, bỏ ngày vô chùa Phổ Hiền tụng kinh niệm Phật nha. Trời ơi, hồi sáng con cháu nó cấm lên cấm xuống mà ráng trốn đi nha, coi như ngon này, công đức lớn nè. Thôi giờ ta cảm tình các ngươi, ta đưa một số cái hoa sen, tòa sen về đây, ta rước các ngươi về thế giới cực lạc liền ngay bây giờ. Bắt đầu Đức Phật cùng với những thánh chúng ở phương Tây về đây một loạt như này, trải qua sen sẵn sàng hết trơn á. Bắt đầu nói sao? Các ngươi hãy lên hoa sen về phương Tây với ta. Ở đây có ai đi không? không ai đi hết. Như vậy mà mình nguyện, như vậy mình nguyện, nguyện cho tới khi mà Đức Phật xuống đây rồi cái nó không, con không đi. Con nguyện chơi, con nói giỡn với Phật á, con nguyện chơi đó chứ ai để Phật làm thiệt. Trời ơi, cái Phật, Phật Di Đà nói sao? Trời, lỗ tiền xăng ta rồi, chết rồi, lỗ tiền xăng rồi. Từ đó thì về đây cuối cùng không rước ai được hết trơn á. Cho mình thấy không? Mình nói như vậy đó. À, thấy như vậy đó, nhưng mà thực ra là khó lắm chứ không dễ. Biết được cuộc đời này khổ nè, biết được cuộc đời này khổ cho nên mới vô chùa tu và phát nguyện là làm sao sinh về thế giới cực lạc để mà hết khổ đau. Nhưng mà bây giờ mà có đầy đủ điều kiện để về thì mình lại không chịu về. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn tham đắm ở cuộc đời này, tham đắm lắm, không dứt khoát để về được đâu. Cho nên mình thấy mình còn mê muội dữ không ạ? Còn mê muội lắm. Thà chịu lửa đốt chứ không bao giờ mà bỏ hết trơn á. Bây giờ Đức Phật cũng tâm lý lắm. Ngài hiểu với con người mình, hiểu lắm, trên đời thương lắm. Nói thôi, kệ bây giờ chịu lửa đốt chứ nó không chịu ra thì thôi chứ làm sao giờ. Nhưng mà Đức Phật cũng thương, nói thôi bây giờ trong lửa nhưng mà bây giờ cũng chỉ cái phương pháp để cho nó làm sao cho an ổn chứ đừng để cho nó nóng quá. Lửa đốt mà nó nóng quá thì cũng khổ. Bây lửa nào đốt nóng? Tức là lửa những cái việc mà mình làm ác, tức là những ngọn lửa nóng. Mà giờ mình làm thiện thì cũng là lửa đó, nhưng mà nó đỡ hơn, đỡ nóng hơn. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho mình thôi giờ chưa ra nhà lửa được, thôi thì cứ làm thiện đi. Đức Phật dạy thôi là tất cả những việc ác đừng làm nữa và nên làm tất cả các việc thiện. Đó. Nhớ nha, tức là tất cả các việc ác thôi đừng làm nữa và làm tất cả các việc thiện. Chứ bây giờ các ngươi không chịu đi theo ta về phương Tây, các ngươi ở đây rồi đó, thì các ngươi sẽ chịu khổ thôi. Chứ bây giờ không biết làm sao nữa hết. Nhưng mà sao? Khổ mà nếu mà biết làm thiện thì nó đỡ hơn chút. Cho nên Đức Phật mới dạy mình làm thiện. Đức Phật thương dữ lắm chứ mà dữ. Thương lắm. À, bây giờ Đức Phật mới dạy sao? Tất cả các điều ác quý vị đừng làm và làm tất cả các điều thiện. Nhưng mà muốn làm được thì sao? Phải hiểu thế nào là ác và thế nào là thiện. Theo quý vị thế nào là ác? Như người trộm cắp tà dâm nói dối rượu là ác không ạ? Đúng không ạ? Đúng chưa? Đúng nhưng mà chưa đủ. Đúng nhưng mà chưa đủ. Bây giờ làm sao để vừa đúng mà vừa đủ mới quan trọng. Cho nên chúng tôi phải định nghĩa từ ác cho quý vị nha. Ác là gì? Ác dịch là tổn giảm. Ác là tổn giảm. Quý vị nhớ nha, ác tức là tổn giảm, tức là những việc gì, những ý nghĩ, lời nói, hành động mà đem tới khổ cho mình, khổ cho người về hiện tại cũng như tương lai thì cái đó gọi là ác. Chứ không kể bất cứ việc gì nha. Nếu quý vị ăn hoặc là uống hoặc là làm bất cứ gì vậy đó mà hễ đem tới khổ cho mình hiện tại cũng như tương lai, đem tới khổ cho người hiện tại cũng như tương lai thì cái ăn cái uống đó là ác rồi.
Mà ít ra cũng làm cho quý vị vui được chút. Tuy nhiên nếu người nào mà đang tu đồng thời nữa là làm tất cả những cái điều thiện, những điều ác, còn sau này từ từ nữa chết đi kiếp này xong sinh lại kiếp khác gặp tôi nói chuyện tiếp rồi tôi không biết kiếp là tu chưa xong rồi ha. Cuối cùng những chúc quý vị an lạc.
Nguyện đêm